Sống chung với biến đổi khí hậu.
Sống chung với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong bài 1 về những thảm họa thiên nhiên đã được báo trước do những tác động của biến đổi khí hậu gây ra, trong đó có các hoạt động phát thải của con người. Cảnh báo của các nhà khoa học cho thấy trái đất có thể trở nên tồi tệ hơn. Nhiệt độ tăng cao, kích hoạt các vòng phản hồi giải phóng nhiều khí thải carbon, làm cho khí hậu nóng lên cũng như sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực hoặc sự tan lụi của các khu rừng toàn cầu.
Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu với những biểu hiện bất thường của thiên tai như bão, lũ, hạn hán, triều cường. Tuy phát triển sau nhiều quốc gia trên thế giới, song Việt Nam đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp thích ứng, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam còn là một trong những nước đang phát triển đầu tiên trên thế giới đưa nghĩa vụ thực hiện giảm phát thải khí nhà kính đã cam kết vào hệ thống pháp luật để toàn dân thực hiện. Bài 2 của loạt bài có nhan đề Việt Nam đẩy mạnh các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đã từng nằm trong danh sách 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường gây đau đầu nhất cho ông Trần Đức Quyết, giám đốc công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên. Với đặc thù là cơ sở sản xuất giấy nên nước thải của công ty có màu đen đặc và tạp chất gây ô nhiễm môi trường nước và không khí tại khu vực sản xuất và khu dân cư xung quanh. Nhận thức được vấn đề đó, công ty đã quyết định tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thất thoát nguyên vật liệu như đầu tư bổ sung hệ thống tuyển nổi để tận thu bột giấy, giảm lượng phát thải ra môi trường với tổng giá trị đầu tư hơn 700 triệu đồng. Việc thực hiện giải pháp này đã giúp công ty sinh lợi gần 500 triệu đồng một năm. Ông Trần Đức Quyết cho biết.
Mặc dù công ty thì tình hình tài chính nó cũng không phải dồi dào gì, nhưng mà mình luôn đặt cái vị trí môi trường là số 1, bởi vì anh không xử lý được thì anh không thể tồn tại sản xuất. Nhận thức của cán bộ công nhân viên ở đây. Cái thứ hai nữa là mình cố gắng như vậy thì tỉnh chú trọng hơn, nhất là Bộ Công Thương. Kết quả thì đến thời điểm này cái nước xử lý tuần hoàn trở lại 100%. Làm như thế thì mới triệt để ô nhiễm môi trường. Tức là không có nước ra môi trường thì làm gì còn ô nhiễm gì.
Đây chỉ là một trong số hàng nghìn doanh nghiệp của Việt Nam đã bắt tay ngay vào triển khai các công việc để cụ thể hóa các cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị COP26, trong đó rà soát điều chỉnh các chiến lược quy hoạch có liên quan phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục Biến đổi Khí hậu, vấn đề biến đổi khí hậu là sống còn đối với Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, tất cả các hoạt động từ phát triển kinh tế xã hội đến sinh hoạt của người dân đều phải hướng tới bảo vệ trái đất. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc hội nghị COP26, các doanh nghiệp của Việt Nam đã bắt tay ngay vào việc chuyển đổi sang công nghệ phát thải ít khí nhà kính.
Doanh nghiệp hoặc là các cơ quan chỉ cần điều chỉnh một chút thì chúng ta có những cái phương án để giảm phát thải nhà kính mang cái tính chất tự nguyện, hoặc có những cái phương án mà khi chúng ta làm tốt, không những không mất thêm chi phí mà có khi được lợi hơn, ví dụ tiết kiệm năng lượng. Thì chúng ta xử lý vấn đề đấy thì có khi chi phí nó lại bù đắp lại vượt cho cái khoản mà chúng ta đầu tư và còn có lãi. Những cái doanh nghiệp mà chuyển đổi mạnh mẽ sang giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thì chúng ta cũng sẽ tìm cách để thông qua cái cơ chế hỗ trợ công nghệ để phát triển những cái công nghệ như vậy.
Nhận thức được những tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động ứng phó cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng là một trong 20 quốc gia đầu tiên hoàn thành rà soát, cập nhật báo cáo cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định, đồng thời đã điều chỉnh tăng đáng kể mức đóng góp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tới năm 2030 của đất nước. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cho rằng.
Chúng ta điện từ dầu mỏ, điện từ than đá. Lâu dài thì năng lượng đấy sẽ bị mất đi. Nếu mà không có cách nào khác thì giá thành của năng lượng sạch sẽ tăng lên, thì những doanh nghiệp sử dụng năng lượng sẽ bị ảnh hưởng. Phải chủ động ngay từ bây giờ là tối ưu hóa, làm sao tiêu thụ năng lượng nhỏ nhất trên một đơn vị sản phẩm. Chuyển đổi nhanh sang những công nghệ tiên tiến để cho cái hiệu suất sử dụng năng lượng cao nhất. Và cái thứ ba, đó là chúng ta cùng phải phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi càng nhanh càng tốt sang cái năng lượng carbon thấp.
thể hiện rõ bằng những hành động mạnh mẽ của mình, ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Theo đó, có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải. Bên cạnh đó, 1.662 cơ sở thuộc ngành công thương, 70 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải, 104 cơ sở thuộc ngành xây dựng, 76 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Việt Nam cũng đã xây dựng dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Điều này cho thấy những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như thể hiện lộ trình để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc COP26. Các nhiệm vụ giải pháp đề ra nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Bà Kailin Winston, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đánh giá.
Dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được công bố gần đây là một trong những công cụ chính sách quan trọng để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và tăng cường tính chống chịu và khả năng phục hồi cho cộng đồng. UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam rà soát lại, đóng góp do quốc gia tự quyết định và báo cáo kỹ thuật của kế hoạch thích ứng quốc gia trước hội nghị COP27 vào tháng 11 năm nay.
Thưa quý vị, không thể phủ nhận rằng các chiến lược giảm phát thải như chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và chống phá rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chỉ riêng một cá nhân hay một quốc gia sẽ là không đủ để hiện thực hóa những tham vọng này. Việt Nam tuy là một quốc gia còn nghèo, tài chính hạn hẹp nhưng vẫn quyết tâm cùng nhận thức, cùng hành động, cùng cộng đồng các nước trên thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng chính là nội dung của bài 3 trong loạt bài Việt Nam cùng nhận thức, cùng hành động để cứu trái đất. Mời quý vị cùng nghe.
Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
Thưa quý vị và các bạn, để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra thì công tác dự báo khí tượng thủy văn có một vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là nâng cao khả năng dự báo chính xác diễn biến và các tác động khí hậu thời tiết sẽ góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng Thủy văn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông ạ, trong bối cảnh thời tiết thiên tai có khá nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, thì nhiệm vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn lại càng quan trọng. Vậy ông có thể chia sẻ những khó khăn thách thức mà ngành đang phải đối mặt ạ?
Hiện nay trong hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia có khoảng 1.500 trạm, trong đó thì đa số lại là quan trắc thủ công. Chính vì vậy mà vừa thiếu lại vừa là ít hiện đại, cho nên là áp lực nhân lực của ngành khí tượng thủy văn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa là rất lớn. Chúng ta thấy nếu như chúng ta có hệ thống tự động thì rõ ràng là cái nguồn nhân lực quản lý cái hệ thống này nó sẽ ít hơn rất nhiều so với lại nó đạt bằng thủ công. Một cái vấn đề thứ hai là các cái trạm này thì đa số là phân bố nhiều ở dưới vùng đồng bằng, vùng thuận tiện, thiếu nhiều ở trên biển cũng như là ở vùng sâu vùng xa, là nơi là thường xảy ra cái diễn biến thiên tai bất thường nhất. Cái khó khăn thứ hai chúng tôi gặp phải đó là cái trình độ khoa công nghệ của Việt Nam nói chung, hiểu biết của chúng ta về khí quyển, đặc biệt là khí quyển nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam ấy, là còn đang chưa đáp ứng được yêu cầu. Kèm theo đó là cái công nghệ dự báo cảnh báo và truyền tin cũng còn có nhiều cái hạn chế. Đa số công nghệ này chúng ta đều được phát triển trên các mô hình công nghệ của nước ngoài, dẫn đến là cái tính phù hợp của nó cho Việt Nam là chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nguồn nhân lực đối với ngành khí tượng thủy văn cũng là vấn đề nan giải của chúng ta hiện nay. Một ngành khó khăn, hoạt động ở các vùng miền khác nhau, thu nhập thì không cao, dẫn đến là không thu hút được các nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cái vùng sâu vùng xa.
Cụ thể với những bản tin dự báo thì ngành khí tượng thủy văn đã có những cái giải pháp như thế nào để người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, thưa ông?
Đối với lại thông tin dự báo cảnh báo, đặc biệt là cảnh báo mưa, phục vụ cho cái việc sử dụng tối ưu nguồn nước trong tương lai thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều các cái cải tiến đối với lại các bản tin dự báo hạn mùa, xa nhất là hạn mùa từ 3 đến 6 tháng, gần hơn thì là dự báo từng tháng một, và hàng ngày thì có cái bản tin dự báo về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm diễn ra trong tuần hoặc là trong một vài ngày tới. Đồng thời các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm xảy ra tức thời như là dông, lốc sét thì được cảnh báo tức thời đối với lại người dân. Như vậy thông tin dự báo cảnh báo tùy theo cái quy mô, về thời gian và cái khả năng nhận biết về cái hiện tượng đó thì chúng tôi đã đưa ra cái bản tin cảnh báo từ 1 đến 2 tiếng cho đến 3 đến 6 tháng để có cái thông tin, sử dụng cái thông tin tối ưu trong cái việc điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất cũng như là ứng phó tức thời đối với các loại thiên tai, thời tiết nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.
Để giải quyết những khó khăn mà ngành đang gặp phải thì trong thời gian tới ngành đã có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng các bản tin dự báo ạ?
Để giải quyết các khó khăn như này thì Tổng cục Thủy văn cũng đã có nhiều cái giải pháp khác nhau. Trước hết là đối với lại hệ thống quan trắc, chúng tôi cũng đã đề xuất các cái điều chỉnh và đưa ra những cái hệ thống mạng lưới trạm tối cần thiết trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn hiện nay để có thể đầu tư lớp vào những chỗ còn đang hạn chế, đặc biệt là vùng ven biển, vùng hải đảo. Đồng thời cũng huy động cái nguồn dữ liệu ở các cái quan trắc chuyên dùng của các bộ ngành địa phương ngoài hệ thống quốc gia. Thế cho nên để đảm bảo phần nào cái dữ liệu quan trắc ở Việt Nam. Song song với đó là chúng tôi đầu tư rất nhiều các cái trạm radar để có thể phủ hết toàn quốc, và khi đó thì nó sẽ khắc phục được phần nào tình trạng thiếu số liệu ở bề mặt ở cái trạm đo ở cái vùng, nhất là cái vùng đầu nguồn các con sông. Đối với khoa công nghệ dự báo thì chúng tôi cũng đã tích cực đầu tư cho cái việc nghiên cứu Việt Nam hóa các cái mô hình dự báo phù hợp với lại các điều kiện khác nhau của các vùng miền, và sử dụng các cái mô hình khác nhau, nhiều mô hình khác nhau để đưa ra cái kết quả tối ưu nhất. Đối với lại nguồn nhân lực thì chúng tôi cũng đã cố gắng là tận dụng tối đa cái nguồn nhân lực hiện có bằng cái phương án đào tạo lại, cũng cử nhiều đoàn chuyên gia cán bộ trong nước đi học tập ở các nước tiên tiến trên thế giới để có thể thu nhận các cái kiến thức về quản lý hệ thống thiết bị tự động cũng như vận hành các hệ thống radar hiện đại và vận hành các cái máy tính bao gồm các cái mô hình dự báo hiện đại phức tạp mà hiện nay chúng tôi đang được trang bị.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng Thủy văn. Rõ ràng, để có được những phương án dự báo có chất lượng, cần phải chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng phương án dự báo cho từng loại hình, đặc biệt là những phương án dự báo thời tiết nguy hiểm, thường xuyên cập nhật số liệu, điều chỉnh bổ sung phương án dự báo.
Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
Thưa quý vị và các bạn, làng vận động viên ở phía bắc thủ đô Paris, Pháp đang hướng tới mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn vàng về xây dựng bền vững. Dự án được nhóm phát triển khu dân cư sử dụng các công nghệ xây dựng carbon thấp hiện đại để xây dựng phục vụ Thế vận hội Olympic 2024, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dự án làng vận động viên Thế vận hội Olympic 2024 được triển khai trên khu đất rộng 125 mẫu Anh, tương đương 50 ha. Chính quyền thành phố Paris hy vọng dự án này sẽ trở thành mô hình cho các dự án quy mô lớn khác. Chỉ đạo dự án, ông Nicolas Foran chia sẻ.
Ở khu vực làng vận động viên, chúng tôi đang giảm một nửa lượng khí thải carbon trên mỗi mét vuông. Đây là mục tiêu tới năm 2030, nhưng thực tế, chúng tôi có thể làm được ngay từ bây giờ cho làng Olympic rộng lớn này. Có nghĩa, chúng ta có thể thực hiện được ở mọi nơi trên đất nước Pháp. Đây là những gì chúng tôi đang chứng minh.
Ngôi làng vận động viên được tạo thành từ 31 tòa nhà ở hai bên bờ sông Seine, là nơi cư trú và tổ chức cho 15.000 vận động viên Olympic và Paralympic thi đấu vào mùa hè năm 2024. Ông Nicolas Foran mô tả đây là dự án duy nhất thử nghiệm sử dụng công nghệ xây dựng bền vững.
Nhờ có Olympic mà tất cả các công nghệ chưa hoàn toàn chắc chắn đã được thử nghiệm. Kết quả chứng minh rất khả thi và có thể triển khai ở mọi nơi. Các tòa nhà được xây dựng linh hoạt, bê tông carbon thấp, chất lượng không khí bên trong đảm bảo. Tất cả những công nghệ được áp dụng cho thấy, ngành xây dựng đang có một bước tiến đáng kể nhờ Thế vận hội.
Dự kiến khi Thế vận hội Olympic 2024 kết thúc, các tòa nhà này sẽ được chuyển thành chung cư cho khoảng 6.000 người và các văn phòng làm việc.
Thông tin về Pháp xây dựng mô hình làng Olympic 2024 hiện đại, bền vững, lượng thải carbon thấp cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện.